ra đi mang theo ngậm ngùi. Cánh đồng ơi, tổ quốc không gian, sông núi thân thương, mát ngát tình người. Thương quê hương điều linh đọa đầy, nhiều không gian dần quê đời này. Nước ngàn mới những cánh chim bay, xin giữ non sông khó phải cầu thề. Trời Việt thanh hằng quê hương ta đó, cùng đàn chim xưa bao nhiêu thương nhớ. Từ đường bay xưa gió mùa kinh hoàng, nhiều công khó vùng trời thân yêu anh bay xa mãi.
Nam Phương Radio Sài Gòn Dallas 11:60 AM xin kính gửi lời chào đến quý thính giả Dallas Fort Worth Texas cũng như quý thính giả trong và ngoài nước. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện sẽ bắt đầu trong giây lát. Quý thính giả có thể nghe và theo dõi trực tiếp tại website www.saigondallasradio.com hoặc nghe bằng app trên phone Sài Gòn Dallas Radio có cái logo của đài 11:60 AM là hình mặt trăng và cây trúc vào mỗi thứ bảy hàng tuần tại Hoa Kỳ lúc 7 giờ sáng Cali, 9 giờ sáng Texas, 10 giờ sáng tại Hoa Thịnh Đốn, 5 giờ chiều thứ bảy tại Paris và 9 giờ đêm thứ bảy tại Việt Nam. Hôm nay là thứ bảy, là ngày 15 tháng 3 của năm 2025. Từ phòng vi âm của đài Sài Gòn Dallas 11:60 AM, từ diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam và được truyền đi khắp toàn cầu trên hệ thống PowTalk. Để bắt đầu cho chương trình Từ Cánh Đồng Mây, Nam Phương xin giới thiệu cùng quý thính giả nghệ sĩ Phan Đình Minh.
Chào cô Nam Phương thân mến, thưa cô.
Dạ vâng, Nam Phương chào chú. Ngày hôm nay chú khỏe không?
Tôi khỏe và chúng ta đều tạ ơn trời mỗi sáng thứ bảy thức dậy. Chúng ta còn được một cuối tuần nữa nói tiếng yêu thương với tất cả quý khán thính giả trên toàn cầu cũng như tại thành phố thân mến của tôi và cô Dallas Fort Worth. Và chắc chắn là chúng ta đang thực hiện chương trình cuối tuần thứ ba của tháng 3, thưa cô. Nếu hôm qua tôi ngồi chuẩn bị cho chương trình này, tôi nghĩ kỳ thực trong cuộc đời mỗi người có rất nhiều điều không thể lý giải. Chính những điều này mà khiến cho con người ta lúc nào cũng tràn đầy suy tưởng, cô Nam Phương. Cuộc sống luôn có những lời nói làm ta không hài lòng, có những hành động làm ta khiến ta bị tổn thương. Và chắc chắn là có những người mỗi khi nhắc đến chúng ta cảm thấy khó chịu, oán giận. Con người sống chẳng qua là một chuỗi những ngày tâm thái, trái tim nhỏ hẹp thì phiền não sẽ lớn lên. Trái tim mở rộng thì sự khổ nạn sẽ trở nên nhỏ bé. Nếu trong tâm có thể chứa được biển rộng, thì dẫu cho khổ đau bao nhiêu chăng nữa cũng có thể hòa tan trong nước biển, mà chẳng gợn lên một cơn sóng nào cả. Tài sản lớn nhất của đời người, hay nhất là của những người cầm quyền, là sự bao dung. Nếu họ đối xử với mọi người bằng tấm lòng bao dung rộng lượng thì chắc chắn sẽ được quần chúng ủng hộ tín nhiệm. Điều đó có không tại Việt Nam? Và người khách mời của chương trình Từ Cánh Đồng Mây ngày hôm nay sẽ tâm tình với tôi về suy nghĩ này, người bạn rất là trẻ, rất là thân mến của chương trình đã từ lâu không gặp. Xin gửi lời chào đến người nữ luật sư rất là nhỏ bé thân mến, luật sư Lê Thị Công Nhân. Thưa nữ công nhân, nghe được tôi ạ?
Cháu chào chú Phan Đình Minh, chị Nam Phương và toàn thể quý vị thính giả của đài. Hôm nay công nhân rất vui vì lại được trò chuyện trên đài từ Hà Nội.
Hà Nội thời tiết thế nào thưa cô công nhân?
Vâng, thưa chú, là nếu mà không nhầm ý, thì từ lần trò chuyện trước là hồi cuối mùa thu thì đến bây giờ thì những cái ngày nắng đẹp, những cái ngày trời trong xanh. Ở Hà Nội gió hiu mát thì gần như là không có được nổi 10%, tức là một tuần không có nổi được một ngày, một tháng không có nổi được 3 ngày. Đấy, thỉnh thoảng lắm thì trong một ngày hiếm có thì sẽ có khoảng 1 tiếng hoặc là 2 tiếng đồng hồ thì mới may ra là nhìn thấy được trời trong một chút. Còn lại đa phần thì là chìm trong một cái màu gọi là màu bụi, màu đục ngầu. Đấy là cái môi trường chung của Hà Nội suốt gần nửa năm nay, suốt từ mùa thu năm ngoái cho đến bây giờ. Nói chung là rất là ô nhiễm và ngày càng ô nhiễm hơn.
Nếu nói chuyện với cô thì chắc chắn là tôi sẽ hỏi thăm về người bạn đồng niên với tôi, đó là thân mẫu của cô, bà Trần Thị Lệ thế nào thưa cô công nhân?
Vâng, cảm ơn chú đã hỏi thăm. Gia đình cháu thì mẹ cháu là tai biến đến bây giờ là được 12 năm rồi. Thì di chứng cũng khá là nặng nề. Và nói chung là khoảng một năm gần đây thì trở nặng hơn là trước. Cho nên là cái việc mà trông nom mẹ cháu thì cũng rất là nhọc. Đấy, nhà cháu có ba chị em gái thì chị gái cháu ở xa, ở trong Sài Gòn. Còn lại thì hai chị em cháu và em gái cháu là chia ca trông mẹ cháu.
Cô cứ nhớ cái câu cô học hay tôi đã học lâu rồi. Nghĩa mẹ, công cha nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra thưa cô. Chắc chắn cô có cha có mẹ cũng như tôi vậy. Làm thế nào để trả ơn được những người đã sinh ra mình, đã nuôi mình lớn lên thành một luật sư, hay cha mẹ tôi đã nuôi tôi lớn lên cho đến ngày hôm nay vẫn còn được sống, vẫn còn được nói chuyện vậy. Nếu mà nhắc đến gia đình cô thì có một người tôi thân quý lắm, rất là thương. Dĩ nhiên cô và ông chồng thân mến của cô, kỹ sư Ngô Duy Quyền thì tôi biết rồi. Nhưng có một người gia đình cô có tên tôi thương lắm, đẹp lắm. Luca Thiên Ân lên trên hình ảnh của chương trình Từ Cánh Đồng Mây. Lúc đó anh Quyền còn bế Luca. Năm nay Luca bao nhiêu tuổi thưa cô công nhân?
Cảm ơn chú hỏi thăm ạ. Vợ chồng cháu thì có duy nhất còn một đứa con tên là Luca Ngô Quyền Thiên Ân. Ngô Quyền là lấy tên bố, còn Thiên Ân có nghĩa là ơn Chúa. Cháu là sinh năm 2011, năm nay 14 tuổi, học lớp 8 ở trường làng, tức là trường Đúng Tuyến ở Hà Nội. Học ở Việt Nam nó khổ lắm ạ, phải học theo tuyến từ cấp xã phường đấy, chứ không phải là kể cả cái trường mình ưng mà nó ở chỗ khác, kể cả là cũng phải theo cái đơn vị hành chính đấy thì nó mới mới được người ta, tức là trường công đó, thì nó mới có cái chi phí nó rẻ đi một chút, nó là miễn phí tiểu học chẳng hạn, hoặc là miễn phí một cấp 2, có một số năm nào đấy, tùy vào ủy ban nhân dân tỉnh, cấp tỉnh người ta có thể ra một cái thông báo miễn phí, nhưng thực ra là cái chi phí đi học thì nó đã được chia nhỏ ra rất nhiều đầu mục. Là cái học phí chỉ là một cái mục rất nhỏ ở trong đấy thôi. Còn lại dù là đứa bé đấy nói là đi học miễn phí cấp 1 chẳng hạn, toàn bộ cấp 1 là miễn phí, tiền học phí tức là chỉ là một cái mục nhỏ trong toàn bộ chi phí đến trường thôi, thì cái phần chi phí còn lại cũng rất là lớn chứ không phải không. Đấy, và học ở trường tư thì còn đắt nữa, mặc dù là chất lượng học thì hoàn toàn là có thể nói là kém. Đấy, kém. Chất lượng giáo dục của Việt Nam thì phải nói là rất là tệ. Tệ ở đây không phải là vì sự ngu dốt hay là thụt lùi, cái đấy nó lại không phải như thế, mà là tệ là vì cái thời lượng dạy học ấy, cho học sinh thì cháu quan sát con cháu học từ lớp 1 cho đến bây giờ thì thấy rằng là có lẽ chỉ được 1/3 là những cái kiến thức nó hữu ích, đấy, nó hữu ích và nó lương thiện, còn lại là sự nhảm nhí. Những chương trình học nhảm nhí, và nhất là những cái bài học về lịch sử, môn văn học, môn địa lý thì có rất nhiều những cái điều gian dối, tẩy não, nhồi sọ, cứng nhắc, máy móc, đấy, dạy cho con người ta cái não trạng nô lệ, dập khuôn, và rất nhiều những thông tin phải nói là sai trái, nhồi sọ ở trong đó. Đấy, ngoài ra là còn những cái thời lượng để dạy những cái môn học khác, gọi là môn học khác, nó hoàn toàn là nhảm nhí và vô ích, gây nên rất là nhiều những sự mệt mỏi. Thì ở cái góc nhìn của cháu là một cái người quan tâm đến cái vấn đề chính trị xã hội thì thấy rằng là tất cả những cái sự sai trái và độc hại đó trong cái nền giáo dục của nhà nước Việt Cộng là một sự cố ý để làm cho đứa trẻ là học sinh đó cũng như là gia đình là vô cùng mệt mỏi trong cái việc là đưa con em mình đi học để kèm cặp thêm ở nhà, gần như là quay cuồng, không còn thời gian để mà có thể thanh thản để mà nghĩ ngợi đến những cái điều khác hoặc là nghĩ ngợi theo một cái kiểu gọi là phản biện được. Nhìn vào những cái chương trình học đấy thì nó thực sự là mình cảm thấy nó biến thái, nó không lành mạnh một chút nào luôn. Và ví dụ như chương trình học văn chẳng hạn, ôi dồi ôi, đấy là một cái chương trình mà nó biến con người ta thành gian dối một cách tự động, thành giả tạo từ trong tâm thức luôn đấy, để có thể đạt được những cái điểm gọi là điểm đạt, điểm qua trong các cái kỳ kiểm tra. Và đấy là ngay từ những đứa nhỏ học cấp 1 là đã bị như vậy rồi đấy. Nói chung là một cái chương trình học mà nó hoàn toàn là kỳ dị, một mặt thì rất là nặng nhưng một mặt thì lại sáo rỗng. Đấy, nặng là về mặt thể lực cho thời gian, thời lượng, thể lực cho học sinh là học rất là nặng. Nhưng một mặt thì kiến thức hữu ích, thực sự mình cảm thấy nó lương thiện, nó đúng đắn thì lại rất là ít. Đấy, cháu cho rằng 1/3 cũng chỉ là một cách nói tương đối, có lẽ còn có khi còn không được đến như vậy. Thì Luca năm nay là học lớp 8 á.
14 tuổi, có nghĩa là chương trình Từ Cánh Đồng Mây với tôi... với cô ở trên đài Sài Gòn 1160 AM này đã biết nhau lâu lắm rồi. Mình cứ nói như vậy đi. Vì Minuka thiên niên của cô đã tới 14 tuổi rồi cơ mà. Cứ căn bản là mình biết nhau 14 năm đi cho nó dễ đi. Những cái điều cô vừa mới nói về nền giáo dục Việt Nam ấy, một phần nào chắc cô cũng đã theo dõi chương trình của tôi với giáo sư tiến sĩ Nguyễn Đăng Hưng. Giáo sư Đăng Hưng là một đúng như ông ấy nói là một thằng bé chân châu đi tắm chân chuồng. Thế mà trở thành một nhà khoa học lỗi lạc, đi học, đi làm việc ở bên Âu Châu. Nhưng tâm tình của con người lúc nào cũng nhớ đến quê hương Việt Nam. Thời ông còn là một thằng bé chân châu, và những đứa bé bây giờ ông đã về, ông về Việt Nam, ông ấy lập ra những trường đại học rất rất là hay. Điều ông phát biểu, một điều ông phát biểu chắc là cô cũng đã nghe có ông phát biểu là có những cái sai có thể sửa được. Những ngành giáo dục sai không thể sửa được, chỉ có bỏ đi và làm lại, và hãy làm lại những nền giáo dục giống như miền Nam trước năm 1975. Đó là điều phát biểu của giáo sư Nguyễn Đăng Hưng. Ông đang nghe chương trình này đấy. Tôi thưa với cô này, cái điều này tôi phát biểu nó đúng với cô luật sư, đó là đừng sợ thất bại, hãy sợ không làm gì cả. Điều đó có đúng với cô không? Có đúng với cô luật sư công nhân không?
Bây giờ thì trong những cái năm tháng vừa rồi đấy, nhất là cái cuộc bầu cử tổng thống Mỹ 2020 đó, thì thực thưa với chú là cái nhận thức của cháu là đã có rất nhiều những sự thay đổi, những cái sự xét lại. Đến cái mức độ bây giờ có thể nói rằng những cái khái niệm về thành công hay thất bại nó cũng không còn giống như trước đây nữa. Và cháu bắt đầu cảm thấy rằng là có đến tận 40 mấy tuổi, bây giờ là 46, từ đợt bầu cử 2020 đến giờ, phải nói đúng là như là cái câu mà các cụ tiền nhân đã nói đó, tức là tứ thập bất hoặc, tức là đến 40 tuổi là phải tại ý là cháu hiểu là đến 40 tuổi là phải có một cái nhận thức đúng về thế giới quan, về bản thân mình các thứ, ta phải có một cái nhận thức thay đổi, một cái cột mốc về nhận thức. Nếu mà không đạt được điều đấy thì sẽ rất là nguy hiểm khi mà bước vào tuổi trung niên và về già. Thì rất là may là cháu sát cái mốc đấy, đúng cái mốc đấy, tận cuối của cái mốc đấy là mình cũng đã có một cái sự xét lại, một cái sự suy nghĩ lại rất là khác. Đấy, có sự thay đổi rất lớn trong nhận thức so với trước đây. Đấy, cháu bắt đầu hiểu ra được cái thế giới này nó vận hành như thế nào. Đấy, và hiểu một cách, trước đây mình cũng nghĩ rằng là mình khá là biết về cái nền chính trị của Việt Nam. Đấy, thì bây giờ mình có thêm một cái nhận thức, phải nói là, tức là đối với cá nhân cháu, có thể là đối với người khác cũng chưa phải là cái gì ghê gớm mình nhận thức cả, nhưng mà nó giống như là trước đây mình thiên kiến rất là nhiều, Đấy, thiên kiến là một chiều ngược lại của thành kiến, tức là một cái nó đều tệ hại như nhau. Đấy, trước đây thì mình hiểu rõ những cái thành kiến của mình, bây giờ thì mình phát hiện ra là mình không những thành kiến nhiều mà thiên kiến cũng rất nhiều. Đấy, và có những cái nhận thức thay đổi lớn lao, thay đổi đến mức mà có thể nói là gây nên những cái sự xét lại đến mức độ một số điều, một số lĩnh vực có thể nói là lộn xào luôn, đảo điên so với trước đây.
Thưa cô Lê Thị Công Nhân, người ta thường nói chuyện với nhau, hay tôi đang nói với cô là con người của cô, của tôi được tạo nên bởi niềm tin của mình, của bản thân mình. Niềm tin của tôi được tạo nên từ chương trình Từ Cánh Đồng Mây cũng như từ Đài Sài Gòn này. Mình nghĩ như thế nào, mình tin mình như thế nào thì mình như thế vậy. Được phát đi trên đài, tôi vẫn nói là tôi làm báo nói. Dĩ nhiên là đài này, chương trình này luôn luôn có những lời yêu thương đem lại hạnh phúc cho những người khác. Có thể là chắc chắn là tôi mang một niềm vui nào cho cô, cũng như cô đang mang lại niềm vui cho tôi, cũng như bao nhiêu khán thính giả đang theo dõi chương trình này đấy. Mình luôn luôn tôi vẫn làm vậy, là vì tôi nói chuyện với người trong nước mà. Luôn luôn đặt mình vào vị trí của người khác, tôi vào vị trí của cô đấy. Tôi đặt mình tôi vào vị trí của những người dân trong nước đấy. Nếu trong vị trí mà tôi đặt vào, tôi cảm thấy đau thì họ cũng thấy đau như vậy, họ thấy đau như vậy. Cái điều suy nghĩ của tôi như vậy, những người họ cầm quyền bây giờ họ có nghĩ được như vậy không, thưa luật sư Lê Thị Công Nhân?
Đến tận bây giờ khi mà được trò chuyện với chú ở trên đài như thế này thì thực sự là hiện giờ ở cái tâm thế, cái bầu không khí xã hội ở trong quốc nội Việt Nam, bởi vì là cháu đang sống ở Hà Nội, gọi là thủ đô đấy, thì cháu cảm nhận điều đấy khá là rõ ràng. Tức là giống như người dân ấy, đa phần người dân là người ta nhờ cái nghị định về xử phạt vi phạm giao thông 168, cái số hiệu nó là 168, có hiệu lực từ đầu năm 2025 ấy, thì gần như là rung động, chấn động toàn xã hội Việt Nam, bởi vì những cái mức xử phạt của nó tăng lên một cách khủng khiếp, chú ạ, tăng lên hàng chục lần. Và ở Việt Nam có một cái gọi là lương cơ bản, mức lương cơ bản, mà dựa vào đó thì người ta sẽ có những cái nhân lên với các cái hệ số để ra những cái lương của các cái ngành, trong thứ nhất là trong lĩnh vực bên công chức nhà nước, ăn lương nhà nước. Đấy, thứ hai là cho cả một số ngành bên tư nhân cũng dựa vào đó. Thì so với mức lương cơ bản ấy thì, và người ta cũng dựa vào đó để thực hiện các cái gọi là chế độ về xã hội, an sinh xã hội theo kiểu của Việt Nam đấy, tức là nó phải nói là nó rất là ít ỏi, rất là mang tính hình thức thần túy. Thì cái nghị định 168 đó mang đến một cái chấn động phải nói là kinh khiếp cho toàn bộ xã hội Việt Nam từ đầu năm 2025 đến nay. Và cái tác hại thực tế của nó là gì? Nhờ cái nghị định đó mà những người dân thờ ơ nhất với vấn đề chính trị xã hội, người ta chợt nhận ra, có thể người ta chưa gọi được tên nó như là cháu, nhưng người ta chợt nhận ra. Và người ta có rất nhiều những người đăng những cái suy nghĩ của họ một cách đơn giản, dễ hiểu. Đấy, và thuần túy là mang tính cảm tính thôi. Nói rất rõ rằng là họ bị choáng váng và họ cảm thấy rằng là họ giống như là một người chỉ có biết đi bán rẻ sức lao động và nộp thuế cho nhà nước để nuôi nhà nước, chứ không phải là một cái người mà được nhà nước phục vụ, không phải là một người công dân, không được tôn trọng, lại đừng nói gì đấy là được quý trọng hay là quan tâm đến tính mạng, đến sức khỏe, đến sự phát triển của họ. Đấy, họ cảm thấy họ bị bóc lột một cách gọi là tận diệt, tận thu. Đấy, và họ cảm thấy kinh hãi, cảm thấy một cái áp lực vô hình nhưng hoàn toàn có thật, làm cho họ không còn cảm thấy bình yên, không còn cảm thấy được tôn trọng ngay khi bước chân ra đường, tham gia vào giao thông trên đường phố. Và họ sợ công an, không đến mức mà còn sợ hơn là gặp cướp, hơn là gặp lừa đảo. Đấy, mặc dù là hoàn toàn là một con người bình thường, không làm gì vi phạm pháp luật. Đấy, chỉ là một người dân đi ra đường, bởi vì những cái vi phạm giao thông ấy, tất nhiên là nó không tốt, là nó sai rồi, nhưng mà có những cái tình huống trên một cái bối cảnh của cái hạ tầng giao thông Việt Nam, về dân số, về kinh tế, về các cái ngành nghề của một cái nền kinh tế nó còn nghèo nàn, nó còn kém phát triển, một cái cuộc sống cực kỳ là bon chen, chật chội, hổ lốn như thế, thì cái vi phạm luật giao thông ấy phải nói là nó rất là phổ biến ở Việt Nam và nó có rất nhiều mức độ. Thì trước đây cũng đã là một cái sự bóc lột rồi. Đấy, các cái mức phạt cũ cũng đã là bóc lột rồi. Nhưng bây giờ còn ngày đột ngột tăng lên hàng chục lần, thậm chí hàng mấy chục lần. Và người ta cảm thấy rằng là cái mức lương của họ, thậm chí cái xe mà họ đang sử dụng để đi ở trên đường, họ sẵn sàng vứt luôn nếu như bị vì vi phạm giao thông một cái lỗi nào đó mà bị công an bắt lại. Đấy. Thì bây giờ cái luật, cái nghị định 168 ấy, nó còn ghi cả những cái trường hợp để gọi là trừng trị những cái người dân mà có một thái độ phản kháng khi mà người dân đó bị vi phạm luật giao thông và bị công an bắt lại. Đấy, là còn trừng phạt cả những cái tội, ví dụ như là không mang xe của mình, gọi là tức là để lại luôn cái, vứt luôn cái xe ở lại. Đấy. Tức là cái đấy lúc nào một cái cách phản kháng phải nói là tận cùng của người dân, của cực khổ, của bất lực mà người ta phải làm như thế. Thì đấy là một cái nghị định đó là một cái sự kiện chấn động về mặt xã hội toàn đất nước từ Nam chí Bắc luôn, bởi vì luật là luật chung, luật giao thông chung chứ không phải riêng ở cái tỉnh nào cả. Và cái tác hại bằng mắt trực tiếp nhìn thấy là ngoài những cái cảm xúc gọi là bức xúc, bị trầm uất, bị ức chế kinh khủng của người dân, người ta lo lắng, người ta sợ hãi khi ra đường, cái tắc đường là vì dừng đợi đèn đỏ, đèn xanh gì đó, nói chung là nó gấp hơn trước đây hàng chục lần. Ví dụ trước đây ở một cái ngã tư, chú hình dung dừng đèn đỏ chỉ khoảng 50 mét thôi, đấy 50 mét là dừng được cứng lại trước cái đèn đỏ, thì bây giờ cái đoạn dừng đó nó phải khoảng 100 mét, thậm chí 200 mét, thậm chí hàng km luôn. Đấy, và người ta đi ở trên đường, nhất là những cái nơi mà đèn mà nhiều lắm, bây giờ ở Hà Nội chẳng hạn là cái tắc đường của nó là triền miên và nó tác hại kinh khủng đến nền kinh tế, đến sức khỏe, đến tâm lý, đến môi trường sống của toàn bộ người dân, bất kể gọi là giàu nghèo, đấy, là cộng sản hay là người dân bình thường, không phải cộng sản, là quan chức, là công an hay chỉ là một người dân đen, bình dân, tất cả là đều bị ảnh hưởng như vậy. Đấy. Tất nhiên là người nghèo khổ hơn thì sẽ bị ảnh hưởng nhiều hơn. Thì cái nghị định này trong một cái sự gọi là say mê, điên cuồng, bóc lột dân. Bởi vì là như là cháu vẫn thường nói, cái quan điểm của cháu là cộng sản rất là tinh khôn, chứ không phải là ngu ngốc. Đấy, nhưng mà cái tâm địa của chúng là không có một cái gì khác ngoài cái việc là giữ cái chế độ chính trị độc đảng, độc tài. Đấy là cái nòng cốt thu hút tất cả sự đồng tình, sự cấu kết, sự đoàn kết của bọn chúng với nhau. Làm gì thì làm, đánh phá nhau kiểu gì thì đánh phá, nhưng vẫn phải cấu kết để giữ nguyên cái bản chất chế độ độc tài. Và mục đích thứ hai là gì? Là tham nhũng, bóc lột dân cho đến gọi là tận diệt. Đấy, nhưng phải dừng ở cái điểm là đừng để cho đám dân nô lệ nổi dậy và nhận ra cái thân phận nô lệ của mình. Thì cái nghị định 168 đó là vô tình, tức là trong cơn say cuồng bóc lột dân của Việt Cộng, chúng đưa ra cái nghị định đấy 168 đó, thì bỗng dưng là dư luận xã hội từ những người bình dân nhất, tức là nó tạo thành một cái dư luận rộng khắp luôn, đi ra đường thôi là chỉ nghe người ta nói đến những cái chuyện đó, là tự dưng người ta bằng một cách hết sức là tình cờ và gần như là phi chính trị, tức là không hề nghĩ đến vấn đề chính trị, đảng phái hay chế độ gì ở đây cả, mà tự dưng người ta thấy rằng là cái quyền lợi sát sườn, cái cuộc sống thường nhật, cái bước chân ra đường của họ là bị một cái sự nguy cơ, một cái sự lo lắng mà đến mức độ có thể nói là ảnh hưởng đến cả tâm lý cuộc sống luôn của toàn bộ người dân. Thì đấy, người ta gọi là gậy ông đập lưng ông, hoặc là đại khái là có những cái thành ngữ để nói về những cái điều đấy. Thì có lẽ là trong cơn say cuồng bóc lột dân thì Việt Cộng chưa tính đến cái nước đấy. Đấy, cái đấy đúng là bọn chúng tính không bằng ông trời tính đấy.
Thưa luật sư Lê Thị Công Nhân, những cái điều cô phát biểu ấy, phần nào trả lời cho cái tâm tình suy nghĩ của tôi. Tôi suy nghĩ nếu trong trường hợp của mình cảm thấy đau thì người ta cũng thấy đau đấy. Và câu hỏi của tôi là những người cầm quyền hôm nay họ có thấy đau, họ cảm được như vậy không? Cô đã trả lời rồi.
Không phần, đâu. Phần thấy đau.
Không, tôi thấy thực sự tôi nói với cô nghe như thế này này. Nếu mà nói so sánh cái nào không tôi không đi ra ngoài lề đâu. Một trăm đô la Mỹ thường thôi, cũng là thường thôi, là nhiều tiền đấy nhưng mà không đâu. Nhưng so con số 100 đô la Mỹ nó bằng tới 2 triệu rưỡi. So cái con số ngày hôm qua tôi đọc đi, 2 triệu rưỡi tiền Việt Nam mới nhận được 100 đô la Mỹ cơ mà.
Vâng.
Mà những cái số tiền mà cô vừa mới nói tôi cũng đã đọc, tôi biết nó phạt biết bao nhiêu. Một người đi làm một người đi làm ở Việt Nam một cả ngày có được 5 đô la không? Không được đâu, không được đâu. Có những hành động, có những luật lệ khiến cho con người đau khổ, tổn thương. Có những người mỗi khi cô nhắc đến tên, tôi nhắc đến tên hay 80 mấy triệu người Việt Nam nhất nhắc đến tên làm cho tất cả chúng ta, cô vừa mới nói, tôi cũng nói nữa, làm cho chúng ta cảm thấy oán giận. Mình có tình thương không? Có. Có đây. Chương trình này chúng tôi nói có chuyện tình yêu thương không? Có đây. Nhưng mà không phải lúc nào mình cũng nói yêu thương được. Cô vừa mới dùng mấy lần cái chữ thay đổi, tôi thưa với cô có những cái điều trong cuộc sống ngày hôm nay không biết ngày mai mình còn yêu, mình còn thương nữa hay không. Nhưng cũng có những thứ từng mờ nhạt, từng phai nhạt trong tim lại trở thành những điều khao khát nhất của cuộc đời. Thưa cô, giá trị nó không nằm ở trong bản thân của sự vật mà nó nằm trong những điều chúng ta cảm nhận, nó trân trọng và đặt trong tâm hồn của chúng ta. Những cái điều tôi cảm nhận được chắc chắn cô cũng cảm nhận được, vậy là vì cô đã được sinh ra trong miền Nam mà, lúa vàng mà, đâu à lúa nào là lúa đỏ đâu. Đâu có đâu. Cô sinh ra ở cả một cái dãy vùng 4 của cô là lúa vàng mà. Cô sinh ra cô được nghe những bài nhạc vàng mà. Cô ai hát nhạc đỏ đâu. Điều tôi muốn nhắc đến, cô ra đời sau năm 1975, 40 mấy năm. Có điều gì cảm thấy thay đổi không? Có điều gì cảm thấy những ngày mình đã đi qua? Tôi không nói chuyện đến mẹ cô đâu, mẹ cô thương lắm, mẹ cô thương cô lắm. Mỗi lần cô đi, mẹ cô đi thăm cô vậy. Đêm qua tôi có nhắc đến một cái người bạn mà đi với mẹ cô đi thăm cô, đó là cô Lê Thị Kim Thu. Những người đó đều là những người thân mến cô như vậy. Bỏ cái chuyện của mẹ cô đau đớn đi, cô còn đang khỏe mạnh và tâm trí của cô vẫn không sợ hãi gì vậy. Nhưng những năm đã đi qua, những thay đổi đã đi qua, có gì cần nhắc đến hay không? Có gì những cái điều phai mờ nhạt nó trượt sống lại trong mình không? Có không?
À, để mà nói là nhìn lại cuộc đời của mình trong cái bối cảnh của quốc nội Việt Nam ấy, thì cháu cũng thấy rằng là cháu cũng được ơn trên cho mình sinh ra một cái thời kỳ nó có những cái biến đổi. Những biến đổi phải nói rằng là nó cũng rất là thú vị. Đấy, cũng như cháu nghĩ dùng cái từ thú vị có lẽ là hợp lý nhất. Tức là khi cháu sinh ra và trong cái trí nhớ của mình ấy, thì cháu sinh năm 79 và đến năm 86 đó, được gọi là cái năm mà có cái sự kiện gọi là đời chói. Đấy, một cái từ mà cháu cảm thấy nó không thể nào mà nó lố bịch hơn, mà nó lại đúng hơn cái từ đó để nói về cái nền kinh tế của Việt Cộng. Đấy, vậy ai chói? Tự chói, xong rồi tự cởi chói, xong rồi tự khen, người ta gọi đấy là tự sướng đấy, đấy. Một cái thứ quái đản chưa từng thấy luôn, và đến bây giờ chúng vẫn tự ca ngợi nhau những cái điều đấy. Đấy, ngày nào tháng nào đúng cái dịp đấy là lại ca ngợi những cái điều như vậy. Đấy, và đương nhiên là khi tự cởi chói thì nó phải bung tỏa ra. Đấy, người dân được một chút xíu gọi là thoải mái hơn để mà làm ăn kinh tế thì chúng lại dùng những cái biện pháp và nhờ cái chế độ chính trị độc tài thì chúng bóc lột người dân một cách tàn tệ. Đấy. Và người ta đã thống kê cái nạn tham nhũng ở Việt Nam và tham nhũng từ ngân sách ấy, các cái dự án là lên đến 70%. Vâng, tức là 10 tỷ đồng đem đầu tư thì có 7 tỷ đồng là vào tham nhũng, tư túi bằng mọi con đường rắn độc lươn lẹo để chui vào túi của quan tham. Thì điều đấy cho thấy rằng là trong một cái hoàn cảnh như vậy mà sức người Việt Nam vẫn có thể đạt được những cái sự thay đổi nhất định, thì điều đấy có nghĩa rằng là cái sức người của Việt Nam mình là đáng nể chứ không phải là không. Đấy, tức là dân tộc mình có những cái bản thân, có những cái tố chất, có những cái điều rất là đáng để tự hào, tự tin chứ không phải là thua kém. Mặc dù bên cạnh đó là những cái tính xấu, những cái sự phải nói là ngu xuẩn một cách thụ, một cách kỳ lạ, ví dụ như rước Việt Cộng về, rước về những hai lần chứ không phải một lần. Đấy, rước về miền Bắc xong rồi lại rước về miền Nam. Đấy, đấy, xong rồi cuối cùng thì thành ra như thế này. Thì phải nói rõ như vậy thì tự dưng lại cảm thấy là trí óc mình nó minh bạch. Đấy, nó tâm tính mình nó thoải mái, mình không bị u mê về một phía. Đấy, như cháu vẫn thường nói là cháu là một người tuy nói giọng Bắc ở Hà Nội nhưng cháu lại là người miền Nam 7 đời. Đấy, nói 7 đời là để nói gọi là Holy Seven, cái số 7 thật có khi còn hơn. Tức là một người, xin lỗi chú, cháu phải nói rõ như này. Đấy, và tôi nói trước với tất cả những cái vị được gọi là trong mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam ấy. Tôi là hậu duệ 7 đời của người miền Nam đây. Chú Minh còn là người Bắc, nhưng tôi là người Nam 7 đời. Tôi không lên án quý vị thì ai có tư cách lên án quý vị? Đấy, những kẻ gọi là ăn cơm quốc gia, thờ ma cộng, rước giặc về nhà, dày mà tổ, thì những người đó hiện giờ vẫn còn sống. Đấy, những người đã chui vào rừng, vào rú để đi theo cái đám Việt Cộng, để đi khủng bố chính quê hương mình, chính quê hương bản làng của mình, đấy, thành phố của mình, đất nước của mình. Thì cái dân Việt Nam của chúng ta nó có những cái nỗi đau, những cái sự oái oăm, phải nói là không một nơi nào trên thế giới này có cái kiểu như thế. Đấy, cháu cảm thấy nó kỳ dị. Đấy, nhưng mà bây giờ khi mà nhìn lại những sự kiện trong cuộc đời thì lại một mặt nào đấy cũng thấy rằng là dân tộc mình trong những cái định mệnh của những cái đất nước mà trước đó là thống nhất rồi lại bị chia hai, thì có ba nơi Việt Nam, Bắc Việt Nam, Triều Tiên và Đức, thì ba nơi hiện giờ là rơi vào ba tình huống khác nhau. Nước Đức thì thống nhất một cách hòa bình và họ phát triển. Đấy, còn Triều Tiên thì vẫn giữ nguyên cái sự chia hai, và hai hình thái hai bên là luôn luôn trong một cái tình trạng thường trực chiến cực kỳ là căng thẳng. Đấy, còn Việt Nam chúng ta thì lại chia cắt xong rồi lại thống nhất lại bằng một cái cách thức phi nghĩa, bằng một cái cách thức đầy ác độc và dối trá, thì bây giờ thành một cái vũng lầy. Đấy, trong cuộc đời mình có thật vẫn nhớ lại cái thời đó chỉ học lớp 1, lớp 2 thôi mà cứ nghe những cái từ cởi trói, vì cái từ đấy là từ chính cộng sản họ dùng ngay lúc đó luôn, và cảm thấy kỳ dị lắm. Sao lại ai trói nhỉ, và cũng không hiểu là sao lại cởi trói, cái trói là sao lại nghe những cái từ tởm nó xấu xa thế, kinh khủng thế. Mà là nền kinh tế được họ quản lý như vậy, để cho nó giống như một dạng mặc cả của quỷ sứ ấy. Tức là quỷ sứ nó nghĩ ra những cái cách mà nó đẩy con người ta vào tận cùng của tuyệt vọng về đúng những thứ nhu yếu căn bản nhất của đời sống, đó là đói khát, nghèo đói rũ rượi, nghèo đói đến đê hèn con người, nghèo đói đến tối tăm và trí não, thì người ta không còn cái nhân cách của người ta, nó bị trà đạp, nó bị phải ẩn đi. Đấy, hoặc là thậm chí mất đi. Đấy, một số người thì cất đi, một số người thì bị mất đi, và gần như là người ta không còn nghĩ được một cái gì khác ngoài kiếm tiền. Đấy, tất cả những cái từ như vươn lên, phát triển thì đều bị đánh đồng với kiếm tiền, với nhiều tiền hơn, nhiều của cải vật chất hơn. Chứ bây giờ thì không còn những cái nét đẹp. Ngay cả trong những cái môn nghệ thuật ấy, là người ta hay có sự phóng đại và thượng trưng, thì cháu cũng không thấy được những cái nét đẹp trong cái nhân cách, trong cái tính cách đặc trưng của con người Việt Nam. Như là trong chính cái văn học mà trước đây mình thấp thoáng, cháu thấp thoáng được học đấy, của cả miền Bắc trước năm 1954, cũng như là Việt Nam Cộng Hòa trước năm 1975. Thì gần như là người ta ngại rồi, người ta ngại vì không còn nữa, cho nên là người ta nhắc đến những cái điều đó, người ta cảm thấy nó ngượng mồm, đấy, ngại miệng, ngượng mồm. Người ta ngại nói đến đạo đức, người ta ngại nói đến sự lịch lãm, sự quân tử, sự hào hiệp, rồi lòng thương xót, nhân hậu, các thứ, là người ta ít nói đến những thứ đó. Và những thứ đó thay vì là hàng hàng gọi là hàng authentic, tức là cái hàng xịn chẳng hạn, thì bây giờ là người ta xài hàng fake đấy, người ta tung tiền ra, người ta làm từ thiện để mua danh, rồi người ta làm những cái việc mà nó giả tạo một cách trắng trợn, và người ta mua danh cũng một cách trắng trợn, và có những người sẵn sàng tán tụng nịnh bợ cũng một cách trắng trợn luôn. Tức là mọi thứ thay vì là hàng xịn thì bị vứt đi, thì bây giờ chỉ còn hàng nhái thôi. Hàng nhái thì nó có vẻ ngoài giống giống như thế, nhưng rõ ràng là nếu như cái sức người của người Việt Nam mình, cái đặc tính về lao động, về tay khéo, về sự tinh khôn, thì ơn trên cũng ban cho dân tộc Việt Nam không kém gì những cái dân tộc khác, mặc dù có những cái đặc trưng riêng. Đấy, nhưng nếu như chúng ta có một giữ được cái tâm tính lương thiện, không bị u mê chạy theo những cái điều gởm đời, những cái điều độc ác trong những cái học thuyết vớ vẩn về mặt chính trị, về những cái thứ liên tức là tôi cho nó những cái thứ dởm của cái của một cái nơi xa xôi, của người ta gọi là lai căng. Chính Marx Lenin là những thứ lai căng chứ là cái gì. Đấy, ở trong nước là những người phản kháng như cháu, những người như cháu vẫn gọi là bọn râu xồm, bọn đấy mới là bọn lai căng, chứ không phải là những người đòi tự do là đi theo Tây, không phải. Thì ông Lenin là ai? Ở Việt Nam gọi là Nin Hói. Rồi râu xồm, râu xồm là thằng Marx xồm, anh họ gọi thế. Một cái thằng Tây rơi ơi đất hỡi, chả biết nó là cái thằng cóc nhái ở tận đâu, chả biết nó là cái quái gì ở đất nước nó bị coi là tâm thần, bị coi là điên rồ, bị coi là khủng bố. Thì Việt Nam rước về, không những rước về một lần mà rước về hai lần để tôn sùng. Rồi Mao Trạch Đông thì có phải người Việt Nam đâu, thì đấy không phải lai căng thì là cái gì. Rồi Hồ Chí Minh với nghi án là Hồ Quang, tức là thiếu tá an ninh tình báo của cục tình báo Trung Nam Hải của Trung Quốc, từ Hoa Nam, thiếu tá tình báo Hoa Nam cài vào để thay thân gọi là thế vào Nguyễn Ái Quốc đã chết ở trong nhà tù Hồng Kông. Rồi tất cả những cái nghi án đó, thì có cái gì là của Việt Nam, có cái gì được gọi là của dân tộc mình? Đấy mới chính là lai căng. Vậy mà bây giờ ngay trong những người mà trước đây được gọi là phản biện ấy, gọi là dân chủ một chút, thì vẫn còn lú ở những cái điểm đấy. Phải nói một cách đơn giản rõ ràng như thế về những đặc điểm lý lịch, về thể chất, về đấy, mũi khoằm Nin Hói, rồi râu xồm các Marx Lenin, đâu có ai là người Việt Nam không đấy, mà đấy được gọi là thần tượng. Trời ơi, những cái phòng hội trường mà của cơ quan nhà nước nó bắt buộc, nó format, nó bắt buộc định dạng là phải treo ảnh của những kẻ đó để tôn sùng đấy. Thì như chú hỏi là trong cuộc đời cháu nhìn lại thì cháu thấy rằng là khi mình hiểu ra những cái điều đấy, thì mình thấy rằng là cái tâm tính vẫn là cái điều quan trọng nhất. Khi trong gia đình có một kẻ đi theo bọn khủng bố đấy, ví dụ như là Mặt trận Dân tộc Giải phóng Miền Nam ấy, đi đặt mìn, đi cài mìn, cài bom trên đường đi học, mà chính mẹ cháu là gia đình cấm không cho đi tham quan, đi trên những cái chuyến xe buýt mà chở học sinh đi chơi, bởi vì là cái thời đó là nếu mà đi chơi ra ngoại ô hay các nơi là rất dễ bị cái đoạn đường nó bị đắp mô. Mà cái từ đấy là cháu phải cố nhớ vì cái thời cháu không còn cái từ đấy nữa. Đắp mô gài mìn bởi Việt Cộng, nó khủng bố, nó giết dân thường trắng trợn như thế mà con em mình vẫn cứ để đi vào những cái nơi rừng rú thì đi theo một cái đám như vậy. Rồi bản thân đấy, các bà gọi là các bà má Việt Nam anh hùng, bây giờ đa phần là ở trong miền Nam với miền Trung với chứ. Trời ơi, mỗi lần cháu là một người miền Nam bảy đời, cháu xem những điều đấy thì cháu cảm thấy cay đắng, không thể nói nên lời được. Sao lại dân tộc tôi lại có một cái định mệnh nó oái oăm như vậy? Không. Và chú là một người Bắc, cho nên là cháu cảm thấy là rất là thú vị là gì? Những ai mà nói rằng là cứ vu cho người khác phân biệt vùng miền ấy, thì đối với mà với một người như cháu là họ hay bị hớ lắm, vì họ không biết cái lý lịch của cháu. Cháu nói giọng Hà Nội là 100%, nhưng mà cuối cùng thì họ ra lại là một người miền Nam bảy đời, cho nên là họ bảo sao lại hay, sao công nhân lại hay lên án mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam ấy, mà có cái tôi mà không lên án thì ai có tư cách lên án cái những cái kẻ đấy, nó kinh khủng như thế, nó mang đến một cái định mệnh cay đắng kinh khiếp như thế, độc nhất vô nhị ở trên cái thế giới này, cho đất nước một nửa của dân tộc đã suýt đã bước chân thoát khỏi Việt Cộng rồi, nhưng mà chỉ thoát được có 20 năm thôi đấy, là bị níu lại là nhờ cái đám đó. Nghĩ được như vậy thì lại cảm thấy rằng là không phải là hèn kém, không phải là dân tộc Việt Nam hèn kém, mà tất cả các cái vấn đề, nghĩ được như vậy thì mình cảm thấy nó minh bạch.
Thưa luật sư Lê Thị Công Nhân, cô tôi sẽ nói tiếp, nhưng mà cô dùng cái chữ hèn kém, tôi sẽ giải thích tại sao mình không bao giờ được phép nói người Việt Nam hay dân tộc Việt Nam là hèn kém cả. Nhưng mà tôi đi ngược lại, cách đây mấy phút cô đưa những cái chữ chưa bao giờ chương trình từ cánh đồng mây, hay cô chưa, hay chúng ta đều nói là mình đặt chữ đặt điều vào miệng người ai cả, không có, mình không làm như vậy. Người ta nói mà, người ta nói là cởi trói chứ, cô đâu có nói cởi trói đâu, tôi đâu có nói người ta cởi trói đâu, người ta nói là ăn cướp chính quyền mà, chính họ công nhận họ ăn cướp mà, mình đâu có đặt chữ vào miệng họ đâu.
Khoa luôn, gì mà sách giáo khoa là cướp chính quyền
đấy. Thứ nhất, thứ hai nữa là ở bên Mỹ này tôi không so sánh Mỹ, Việt Nam không thể so sánh với Mỹ được đâu, dù rằng tôi là người Việt Nam. Nhưng mà ở bên Mỹ này, người Việt Nam chúng tôi so sánh với những sắc tộc khác được đây. Ở thành phố tôi ở này, có 36 sắc tộc khác nhau. Ở thành phố tôi ở này, chưa đến 200.000 người Việt Nam đâu, chưa đến đâu. Oai lắm. Không ai có thể nói dân tộc Việt Nam là thường, là kém đâu. 50 năm trước chúng tôi đến đây, chưa có một cái gì cả. Những người sang sau tôi không nói. Những người đến trước năm 75, những tháng 4, tháng 5, tháng 6, chúng tôi đến Mỹ này không có một cái gì cả, thưa cô. Quần áo không có nữa. Đi xin người ta từng cái quần cái áo vậy. Đi xin người ta từng miếng ăn vậy. Tôi sang đây lúc ở Việt Nam tôi cũng oai vậy. Đi sang đây cũng phải chùi bàn, chùi đất, cắt cỏ, làm việc để lấy tiền đi học, cho con đi học, trở thành những người Việt Nam danh tiếng như bây giờ ở bên Mỹ này. Bao nhiêu nhà khoa học, những người cộng sản đó, có thể họ giỏi hơn là vì thế nào? Họ giỏi hơn là vì theo giáo sư Nguyễn Đăng Hưng là tất cả đều giả cả, bằng giả cả, tiến sĩ giả cả. Bên Mỹ thì không có đâu, không có bằng giả đâu, không có. Mà hầu hết ấy, nói cho nó bình thường, chọn gọn lại ấy, là tất cả những người lãnh đạo bên Mỹ đều họ đều được huấn luyện giỏi cả, đều có trình độ học vấn giỏi cả. Một ông tổng thống chỉ cần một ông phó tổng thống thôi. Tại sao một ông thủ tướng phải cần tới 7 ông phó thủ tướng làm sao? Thủ tướng chốt à? Thủ tướng có bằng giả à? Cô biết bên Việt Nam có ông thủ tướng có 7 vị phó thủ tướng đúng không? Có đúng không?
Nói chung là rốt thì giảm rốt trong cái đám quan chức thì có lẽ là đến 90%, bởi vì vẫn cần phải có người làm được việc. Cho nên có thể là 10% là những người biết làm việc, còn 90% là rốt thật theo đúng nghĩa đen. Chứ cũng không cần phải nói theo kiểu quanh co hay là cái gì đâu. Họ không học hành một cái gì ra hồn hết, mà là chia chác quyền lực. Họ chia chác quyền lực. Và những cái bằng cấp của họ ấy, là họ bán trắng trợn luôn, dù đó là Đại học Luật Hà Nội là trường cháu học, hay là học viện gọi là khoa học xã hội, hay là viện Hàn Lâm nọ kia. Muốn có bằng gì, muốn có danh hiệu gì, title gì là họ đặt ra hết, họ bán hết. Đấy. Đi học thì có người học hộ, nói chung là khi mà chứng kiến cái nền giáo dục của Việt Nam ấy, thì nó tồi tệ dần từ cấp 1 cho lên cao hơn. Đấy là sự thật.
Có câu ở với người khôn, chơi với người khôn. Như mình đi vào trong một cái tiệm bán hoa, bán đồ thơm. Đi ra mình còn vương vấn được một chút mùi thơm của nơi mình vào. Ở với người xấu, ở với nơi xấu, như đi vào hàng cá vậy. Đi ra cũng có mùi tanh vậy. Chẳng biết mình tanh hay là ai tanh. Cách đây một thời gian lâu rồi. Chắc cô cũng ở Hà Nội cũng biết về Đức Tổng Thống và Ngô Quang Kiệt. Ông ấy phát biểu được nó đúng thôi. đi ra ngoại quốc đi thăm nơi này kia, cầm cái hộ chiếu Việt Nam mà cảm thấy tủi nhục, chắc chắn như vậy. Bao nhiêu sinh viên Việt Nam sang Nhật ăn cắp ăn cướp ở bên đó là cầm thẻ thông hành Việt Nam mà.
Vâng.
Bao nhiêu người thấy tội nghiệp. Thời cô ở trong miền Nam, cô vừa mới nói, tôi cũng nhắc lại vậy. Chiến tranh mấy chục năm như vậy, từ đầu đến cuối ở trong mặt trận giải phóng miền Nam, cô vừa mới nói, tôi không cần nhắc lại. Có ai trốn không? Không trốn. Sự thật 100% là khi tôi đi học bên Hoa Kỳ này, có người ông tướng Mỹ, ông không có con, ông đã nhận tôi ở lại. Ông nói tôi, mày ở lại đi, mày về mày chết đi. Sao ở lại được cô? Quê hương tôi đó mà, bố mẹ gia đình tôi đó mà. Tôi chỉ may mắn hơn những bạn bè tôi không chết trong chiến tranh. Tôi may mắn hơn nữa là tôi đi ra khỏi nước Việt Nam được, để nhìn thấy được. Đừng bao giờ níu kéo ai cả. Đơn giản là vì người ta có muốn ở lại thì có đuổi người ta không đi. Có ai đuổi tôi đi không? Nhưng tôi phải đi mà. Nếu người ta muốn đi thì không thể nào giữ lại được. Ở trong Việt Nam có lúc sau 75 người ta nói là cái cột đèn con chó nó đi được, nó cũng đi mà. Sau này cái anh thủ tướng Marseille in Việt Nam. Marseille là cái gì? Anh ta nói là
cái... có bằng đại học tiếng Anh hết cả đấy. Bằng tiến sĩ cả đấy.
Marseille Việt Nam. Anh ta nói là cái cột đèn ở bên Mỹ này nó về Việt Nam được, nó cũng đi được vậy. Bây giờ anh ta muốn đi Mỹ nhưng mà đi trễ quá rồi. Ăn gian bao nhiêu vậy, tôi đã nói chương trình này, ăn gian như vậy, nhiều tiền như vậy, đi thả cởi chó cho người Việt Nam đi. Nó không đi bây giờ nó ở lại vậy. Có bao nhiêu triệu đô la, có hàng tỷ đấy, mình cũng không biết, mình không đếm được cho mình biết được, nhưng mà mấy chục triệu, trăm triệu nó có đấy. Có đi đâu được không? Tôi muốn nói rõ ràng cái tên là Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đấy. Tôi đang nói chuyện với cô, tôi nhận được một cái text gửi vào cho tôi, rất là quý mến, từ diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam. Chúng tôi chào mừng được nghe lại tiếng nói của luật sư Lê Thị Công Nhân. Thực sự đó cô, luật sư là người rất là nhỏ bé nhưng trí tuệ rất là cao, rất là sâu. Chúng tôi rất là vui được nghe lại, rất là nghe lại, được nghe lại. Có nhiều điều chúng ta phải nói lắm. Nhưng mà hận thù, dùng cái chữ hận thù thì nó cũng có đi. Dùng cái chữ hận thù đối với bây giờ 50 năm sau cũng nó cũng không còn nữa đâu. Nhưng mà tại sao người ta cứ sợ chúng tôi là thế lực bên ngoài như thế nào? Bây giờ ở cái thời gian của tôi, năm tôi còn ở Việt Nam, tôi hai mấy ba chục tuổi. Bây giờ tôi gần bảy mấy tám chục tuổi rồi. Tôi có còn hận thù không? Tôi không hận thù đâu. Các đảng phái, nó chỗ nào nó như vậy thôi. Bên Mỹ này chúng tôi có hai đảng, Cộng hòa Dân chủ nó cũng là đảng thôi. Đảng Cộng sản nó cũng là cái đảng của một nhóm người nó đi lập lại thôi. Đồng ý đảng nó đánh nhau vậy, nhưng mà nó biết bên Mỹ này, nó biết nó lo cho dân vậy. Tôi đi làm bao nhiêu năm, bây giờ tôi cũng được lãnh tiền lương lại, tôi vẫn đi làm vậy. Nhưng vẫn đủ, dư sống nhưng mà đủ nữa. Cuộc đời, cô nói đi, tôi xin lỗi.
Vâng ạ. Thực ra cái tâm lý mà sợ ấy thì là người ta hay không dám thừa nhận người ta sợ, mà người ta lại tỏ ra là ghét đấy. Cho nên là ghét là vẻ ngoài, nó còn bên trong nó là sợ. Vậy tại sao lại sợ cộng sản, tại sao lại sợ luôn coi người dân ở trong nước là kẻ thù, luôn coi những người dân đã ra nước ngoài sinh sống tị nạn cũng là kẻ thù tiềm năng, nhìn đâu chúng cũng thấy kẻ thù. Thì đó là tâm lý của bọn cướp, tâm lý của bọn cướp, của kẻ bất hợp pháp, của kẻ phi nghĩa bất hợp pháp, của kẻ mà những cái mà họ đang thụ đắc ấy, họ không tự tin là thụ đắc một cách công chính.
Thưa cô luật sư,
nó mới sợ đến như vậy.
Cô với tôi, chúng ta đều biết là tất cả mọi người sống trên thế gian này dường như là có sự an bài sẵn, thưa cô. Một người trong cuộc đời của mình đến thời điểm nào đó sẽ gặp ai? Sẽ gặp chính phủ nào cầm quyền, sự tình gì đến đều đã được định sẵn cả. Trong phần mở đầu chương trình ngày hôm nay, tôi nói tài sản lớn nhất của đời người, hay nhất là của những người cầm quyền, là sự bao dung. Nếu ta đối xử với người bằng tấm lòng bao dung rộng rãi rộng lượng thì chắc chắn sẽ được quần chúng ủng hộ tin tưởng đấy. Nhưng mà lòng bao dung rộng lượng hay lòng vị tha không phải tự nhiên mà có đâu, không phải tự nhiên đâu. Nó phải qua một quá trình hành thành, nuôi dưỡng và phát triển. Sự tha thứ cho những lỗi lầm của mình, những người cầm quyền ở trong Việt Nam hôm nay giúp nhân dân tin tưởng vào cuộc sống của họ, may ra có thể tốt đẹp hơn, điều này sẽ có thể xảy ra ở tại Việt Nam với những người cầm quyền ngày hôm nay hay không, thưa luật sư, thưa công nhân. Thay mặt cho toàn thể anh chị em trong chương trình Tư Cách Hôm Nay, chúng tôi cảm ơn luật sư đã đến với chương trình này, mặc dù đã khuya trong Việt Nam, có người mẹ phải lo, có Luca Thiên Ân phải lo. Cảm ơn, chúng ta sẽ gặp lại trong những chương trình khác, và cho tôi gửi lời thăm đến bà Lệ, mẹ cô cũng như người chồng thân quý Duy Quyền và Thiên Ân. Chúng tôi không quên cảm ơn cô Nam Phương, đài Sài Gòn Dallas 116.5 FM, tất cả các đài dọc miền Đông và miền Tây Hoa Kỳ, diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam, diễn đàn chính nghĩa Việt Nam Cộng Hòa và các diễn đàn bạn, anh Tâm Án, anh Hoàng Vinh, cô Tâm An, anh Hai Lúa Vinh Long, tất cả đã thân mến mang chương trình này đi toàn cầu. Chờ đến gặp tới, chúng tôi xin kính chúc quý vị một cuối tuần thật an lành, thật hạnh phúc. Xin chào tạm biệt nữ luật sư Lê Thị Công Nhân. Xin chào tạm biệt quý vị.
Quý vị vừa theo dõi chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện. Xin hẹn mặt đài Sài Gòn Dallas 116.10 AM. Trân trọng cảm ơn nghệ sĩ Phan Đình Minh và cựu tù nhân lương tâm, luật sư Lê Thị Công Nhân. Chương trình sẽ được phát lại vào chiều thứ ba. Mến chúc quý vị cùng quý thính giả một ngày vui như ý, một đêm an lành, và hẹn cùng quý thính giả trong chương trình kỳ tới.